chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi. Các em thân mến, một mùa xuân mới đang về. Mùa xuân là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa khoe sắc. Mùa xuân trong lòng mỗi người lúc nào cũng tươi đẹp và căng tràn sức sống, phải không các em? Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay, chị Thu Loan sẽ kể cho các em nghe những câu chuyện về mùa xuân tươi vui mà sâu sắc. Mời các em cùng nghe chuyện Nàng Tiên Mùa Xuân trong phần đầu của chương trình. Trong vườn hoa, loài hoa nào cũng cho là mình đẹp nhất để chào đón mùa xuân về. Hoa hồng bảo, nếu không có tớ, cả vườn hoa này chẳng còn gì đẹp nữa. Hoa lay ơn nói, nếu không có tớ, sẽ chẳng ai thèm vào vườn hoa ngắm hoa nữa đâu. Hoa Violet thì vội vàng nói, vườn hoa đẹp nhất là vì có tớ chứ. Bộ áo tím và dáng vẻ của tớ thật tuyệt vời. Rồi hoa cúc, hoa huệ, hoa thược dược, hoa đồng tiền cũng tranh nhau khoe rằng mình là đẹp nhất, khiến cho cả khu vườn trở nên náo nhiệt và rộn rã. Riêng chỉ có một cái cây đứng trong góc vườn là lặng im, không một tiếng nào cả. Thế vậy, những bông hoa nhìn nhau và nói, cây gì mà thân cành khẳng khiu thế kia, chẳng có hoa gì cả. Và từ đấy, không ai để ý đến cái cây trong góc vườn nữa. Sáng 30 Tết, cô chủ bước vào vườn hoa và nói, xin chào những bông hoa của mùa xuân. Cả vườn hoa xôn xao hớn hở, bông hoa nào cũng hướng theo cô bé và hy vọng mình sẽ được chọn để trưng bày trong ngày Tết. Nhưng lạ thay, cô bé chạy vào góc vườn và reo lên. Ôi, hoa đào đẹp quá! Chị đào vội vàng rung rinh khoe sắc, cười, nói với cô bé. Các loại hoa bất chợt nhận ra cái cây khẳng khiu ở góc vườn kia giờ đã khoác lên mình một chiếc áo đẹp tuyệt vời. Hàng nghìn bông hoa thắm hồng xinh xinh đang đùa trong nắng xuân ấm áp. Các loại hoa cất tiếng hỏi đào. Hoa đào ơi, làm cách nào mà bạn có được những hoa đẹp thế? Hoa đào dịu dàng trả lời. Đó là nhờ đất mẹ nuôi lớn, nhờ mưa nắng bốn mùa và nhờ bàn tay chăm sóc sớm hôm của cô chủ đấy. Cô chủ nói tiếp. Đó còn là nhờ tính khiêm nhường giản dị, nhờ lòng kiên trì dũng cảm chịu đựng gió rét xương xa của hoa đào nữa chứ. Cả năm vất vả, hoa đào đã dành tất cả để đơm hoa thắm, dâng tặng hương sắc của mùa xuân cho chúng ta. Bây giờ, các loại hoa đã hiểu ra hoa đào chính là nàng tiên của mùa xuân và cảm thấy xấu hổ về thái độ xử sự của mình trước kia. Rồi khẽ nói với bạn đào, hoa đào ơi, chúng mình muốn cùng bạn góp sắc hương trong ngày Tết, có được không? Hoa đào và cô chủ đáp, tất nhiên rồi. Nào, các bạn, chúng ta hãy đón mừng năm mới nhé. Cả vườn hoa bừng lên sắc hương rực rỡ và ngọt ngào, chào đón một năm mới với bao điều an lành và hạnh phúc. Các em thân mến, các em vừa nghe chuyện sự tích hoa đào. Các em có biết tại sao khi mùa xuân về, ngoài vườn ngoài phố lại có nhiều hoa khoe sắc đến thế không? Ngày xưa, không có mùa xuân đâu các em ạ. Một năm chỉ có 3 mùa thôi, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Người ta bảo rằng mùa xuân chỉ đến khi một chiếc cầu vồng nhiều màu sắc xuất hiện và muôn hoa cùng đua nhau nở. Cầu vồng thì chỉ có vào mùa hạ, khi ông mặt trời xuất hiện sau cơn mưa rào. Còn hoa thì nở rải rác quanh năm, rải rác khắp nơi trên trái đất nên không thể hẹn nhau cùng nở một lúc được. Vì thế, sau mùa đông giá lạnh là đến ngay mùa hạ nóng bức, thời tiết thay đổi đột ngột khiến cho muôn loài hết sức khổ sở. Ai cũng mong ước có một mùa ấm áp, nên ai cũng thích nghe câu chuyện về mùa xuân và ước ao được đón mùa xuân. Có một chú thỏ sống trong khu rừng xanh với mẹ. Mỗi lần chuyển mùa, mẹ của thỏ lại bị ốm. Thương mẹ quá, thỏ con liền bàn với bác khỉ già thông thái. Bác khỉ ơi! Hay là chúng ta hãy cùng nhau làm một chiếc cầu vồng thật đẹp để đón cô mùa xuân đến với chúng ta. Nhưng làm bằng cách nào? Bác khỉ già đắn đo hỏi lại. Cháu sẽ rủ các bạn ở trong rừng góp những chiếc lông đẹp nhất để làm chiếc cầu vồng thật nhiều màu sắc. Bác khỉ đồng ý với thỏ. Tin tức lan truyền đi khắp nơi. Muông thú trong rừng đều muốn gặp mùa xuân dịu hiền, ấm áp nên vui vẻ góp những màu sắc đẹp nhất. Nào là màu nâu của gấu, màu vàng tơ của hươu sao, màu xám của sóc. Rồi chim công, vẹt, vành khuyên cũng góp những chiếc lông sặc sỡ của mình. Bầy cá cũng cử cá chép mang đến một túi đầy vây cá lấp lánh sắc màu. Chim sâu khéo tay bắt đầu kết nối những mảng màu với nhau để làm chiếc cầu vồng. Trong khi đó, thỏ lên đường tìm các loài hoa. Thỏ đi khắp nơi, băng qua hết khu rừng này đến khu rừng khác để gặp từng loại hoa. Thuyết phục các loài hoa nở cùng một lúc để đón mùa xuân về. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của thỏ dành cho mẹ, các loài hoa đều đồng ý sẽ tích tụ dưỡng chất để chờ chị gió báo tin đồng loạt nở. Một buổi sáng cuối mùa đông, chim sâu đã dệt xong những mảng màu cuối cùng. Chiếc cầu vồng xuất hiện làm muôn loài trên mặt đất xôn xao. Chị gió nhanh chóng báo tin cho các loài hoa. Như đã hẹn, những nụ hoa lần lượt vươn lên, nở muôn màu rực rỡ. Cả mặt đất lộng lẫy sắc màu. Nàng mùa xuân xinh đẹp đã đến với trái đất. Từ đó, trên trái đất có đủ bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Nếu để ý, các em sẽ thấy các loài hoa đều khoe sắc rực rỡ khi những làn gió xuân nhẹ nhẹ thổi về. Còn riêng chú thỏ đáng yêu thì đã được mùa xuân tặng một chiếc áo trắng tinh, mềm mại vì tấm lòng hiếu thảo và đã biết đoàn kết các bạn muông thú cùng các loài hoa để cùng nhau đón mùa xuân về.
Oh,
em thân mến, ở phần trước của chương trình, các em đã được nghe chuyện sự tích mùa xuân. Phần tiếp theo của chương trình, chị Thu Loan sẽ kể cho các em nghe sự tích về loài hoa thủy tiên. Ngày xưa, có một ông phú hộ sinh được 4 người con trai. Khi biết mình sắp chết, ông gọi 4 người con đến, dặn dò các con phải chia gia tài của cha làm 4 phần đều nhau. 4 người con hứa tuân lời cha chối lại. Tuy nhiên, vừa chôn cất cha xong thì 3 người con đầu dành phần gia tài nhiều hơn người em út. Họ chỉ chia cho đứa em út một mảnh đất khô cằn. Người em út rất buồn, vừa thương nhớ cha, vừa buồn các anh xử tệ với em. Đang ngồi khóc một mình trước mảnh đất khô cằn thì người em bỗng thấy một bà tiên từ mặt ao gần đó hiện lên bảo: "Này con, thôi đừng khóc nữa. Khoảng đất này của con có chứa một kho tàng mà các anh của con không biết. Kho tàng này chứa nhiều mầm của một loại hoa quý vô giá. Mỗi năm cứ đến mùa xuân thì hoa đâm chồi nảy lộc, nở từng hàng chi chít trên đất đai của con. Con sẽ hái hoa đem bán, rất được giá. Nhờ đó chẳng bao lâu thì con sẽ giàu có hơn các anh." Quả thật, đến mùa xuân ấy, đúng như lời bà tiên nói, mảnh đất khô cằn của người em bỗng nhiên mọc lên từng hàng hoa trắng, hương thơm ngào ngạt. Để nhớ đến ơn lành của bà tiên, người em đặt tên cho loài hoa này là hoa thủy tiên đấy các em ạ. Những người thích hoa, chơi hoa và những người nhà giàu đã thi nhau đến mua hoa thủy tiên hiếm quý với giá rất đắt. Chẳng bao lâu, người em trở nên giàu có, nhiều tiền bạc. Rồi cứ mỗi năm Tết đến, người em út lại giàu thêm, nhờ mảnh đất nở đầy hoa thơm tươi thắm. Người em trở nên giàu hơn 3 người anh tham lam kia. Người ta tin rằng hoa thủy tiên mang lại tài lộc và thịnh vượng. Do vậy, mỗi dịp Tết đến, chơi hoa thủy tiên đã trở thành một tục lệ đón xuân. Những ngày cuối năm, thủy tiên được chăm sóc để hoa nở đúng giao thừa, hy vọng mang đến tài lộc sung túc và may mắn trong năm mới. Các em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Chị Thu Loan hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.